Nếu mình có chủ trương là mình chỉ đưa một đường một mà, chơi một đường một mà, thì lên trên kia hiểu rồi, xuống địa ngục loan cái nữa đi về là đủ cái quay gia sau đó là con bé tê hết công việc. Cái hành trình đó là thực tế. Sau này để ở nhà quê mua được cái chỗ ở nhà quê rồi ra nó ngồi chơi. Những cái cảnh hùng vĩ của trời đất nó cũng thích tâm con người. Cái hòn đảo nó cũng muốn đi chân nhưng mà nó bị ràng buộc ở chỗ đó, rồi nó cũng trở nên tốt đẹp mà mình phải đi thăm nó. Mà nếu mình giữ như nó thì mình cũng chắc một ngày nào đó rồi nó cũng tới thăm mình. Nên lo hết chuyện cái tâm, tâm mình vẫn là được. Còn tâm mình không vững thì nó cứ nhiễu động mùa mãi, rồi nó tiến rồi. Người tu trong 4 tiếng đồng hồ ngồi trong xe kìm rầm chạy rầm ben hết tiêu hao biết bao nhiêu công chuyện, mà trong 4 tiếng mà ngồi thiền được 4 tiếng mà thấy nó sung sức biết là bao nhiêu, nhẹ biết là bao nhiêu, mà lợi lộc dữ lắm. Nó ổn định chừng nào nó sáng suốt chừng ấy. Cho nên người đời ở trong cái sự nhiễu động họ lại thích đi chùa, đi lăng, đi miếu, họ tới đó ngồi chút xíu là thấy khỏe. Đó là họ đi tìm cái gì? Tìm cái thanh tịnh ở nhãn tiền, nhưng mà họ quên tìm sự thanh tịnh của nội tâm. Nếu mà họ tìm cái sự thanh tịnh của nội tâm của chúng ta đang và đã và đang tìm đây thì họ không cần đi đâu cái gì mắc nợ thêm, tại cũng tiền nợ nhiều hơn nữa thôi. Ha? Bây giờ mình đây mình sửa để tiến giải nghiệp, để tu, để rõ mình đen tối, để trở nên sự hùng vĩ mà chúng ta thường thường ta hưởng được không? Thì mình thiệt chân tâm chúng ta mới là thật là hùng vĩ. Nếu chúng ta đi về sáng suốt và thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự hùng vĩ. Cái hùng vĩ chúng ta là đời đời vững tiến chứ không phải là giới hạn. Còn những cái mà chúng ta thấy đó là đều là giới hạn. Nên cái chuyện tu nó hữu ích, cho nên người ta tìm ra để người ta tu, người ta nghiên cứu, người ta học cái thanh tịnh. Cái thứ nhất, ở đời con người ai mang thể xác thì không sợ bệnh, vì nó nghẹt nó mới bệnh. Nó nghẹt do cái tánh nó bất thông, cái tánh nó còn căm tối, nó sân bệnh. Rồi bây giờ nó tu khác rồi cái tánh nó cởi mở. Nó cởi mở rồi nó thấy nó thanh nhẹ, nó dứt bỏ mọi sự buồn phiền của nội tâm thì cái bệnh nó đâu có đau lai nữa. Thì những người tu hỏi ra nó chẳng làm gì, nhưng mà sao về mặt này nó được tu nhẹ và nhẹ nhàng. Những người ăn yến ăn xong thì nói ra nguyên là chuyện lao mà thôi, sợ cái này sợ kia sợ nữa nọ rồi kết luận lại sợ mất của mà thôi. Đó là cái tạo cái sự đau khổ cho chính mình. Trong rốt cuộc chúng ta rồi cũng buông bỏ tất cả đi, đi tới một cái mục đích vô cùng tận vậy thôi, chứ không có bao giờ mà chúng ta có thể lưu lại đây đâu mà loạn tình suy tư sai lầm để gây sự đau khổ cho chính mình. Nhưng các bạn buông bỏ chừng nào thì các bạn dồn thấy rõ sự tươi tắn nó sẽ về cho các bạn. Bởi vì các bạn sống hòa hợp với đại tự nhiên, sống với sự sáng suốt đời đời thì cái tâm tư các bạn không bao giờ bị kẹt. Và cái tình thương càng ngày càng cỡ mở, thấy rõ cái giá trị của tình thương êm dịu, hóa giải từ lý từ trí từ tế bào một của nó được hưởng chung với chủ nhân ông. Đó, cái chuyện đó biết săn sắc luôn, đó là biết yêu đời yêu đạo. Còn nếu mà con người không biết có sử dụng, có tế bào hợp tác với ta đây mà chúng ta không chia sớt sự sáng suốt đó cho mọi giới ở bên trong của thể xác này thì chúng ta đâu có phát triển nổi. Chỉ phát triển nổi, phát triển được thành công thì những nhà độc tài đã thành công rồi. Chúng ta tu, chúng ta đâu có giữ độc tài, chúng ta biết chia sẻ. Ở tam giới chúng ta, thượng trung hạ đều chung hưởng chủ nhân ông đã và đang có. Thì lúc đó cái hào quang nó càng sáng suốt, càng bộc phát, tâm tư nó càng bật cởi mở và nó tự phát tâm thương yêu vô cùng. Đối với bất cứ những chuyện gì xảy đến bên trong cũng còn chấp nữa, không còn sự tối tâm lấy gì có sự chấp. Còn tối tâm nó còn chấp, mà hết tối tâm thì đâu còn chấp. Không dám lãnh cái chuyện chê khen nữa. Chê cũng là tội mà khen cũng là tội. Chỉ sửa mình trong chung dung tiến hóa đó mới là đúng. Nếu mà chúng ta khen thì chúng ta cứ đứng tại đó, mà chúng ta chê thì chúng ta càng tâm tối mà. Hiểu sao cho hết chân lý mà dám chê người ta. Một hành động, một hành động của một cái vật chất mà phân tách chưa hết chưa rồi mà làm sao dám chê người ta được. Thế nhưng nhiều người còn chê người đó là nó còn tâm tối. Đã nói chân lý vô cùng tận mà khen cũng là tâm tối, nhớ hạn nó vô cùng tận mà đem ra đi giới hạn làm sao tiến hóa. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng minh mẫn được các bạn thấy sự sai lầm của chính mình, không phải người này người kia đâu, không có nên đổ lỗi cho người nào hết. Chính mình nên mình đã sửa mình là chăng. Cho nên hàng ngày phải học tu lời giải, giải bớt cái nghiệp tiền kiếp, cái tội lỗi quá nhiều rồi trầm chất. Thấy ăn mặc ngon lành nhưng mà ở trong nó không tham, nặng trược từ bao nhiêu kiếp rồi làm điều sai quay rất nhiều. Bây giờ phải ăn năn hối cải để sửa, để cho mọi nơi mọi giới thanh nhẹ, nó hòa đồng với hư không, nó mới tiến giải. Thì chúng ta còn rút cái sự nặng trược nữa rồi ai cứu chúng ta đâu. Cái nặng trược đó thì nó phải yếu hèn, mà yếu hèn thì nó lo sợ thì nó đòi bảo vệ. Mà bảo vệ được không? Có một người nào đã bảo vệ được người được sống trường cửu tại thế không? Cầu xin van xin đủ thứ nhưng mà ai đã sống được? Ai đã đạt được? Làm những chuyện phước đức rêu rao cùng làng cùng xóm nhưng mà ai đã đạt được? Như thai tâm thức mà thôi, được gây ra sự đau khổ cho chính mình. Cho nên chúng ta ở trong thiền giác rồi, cái tâm thức của chúng ta mở, càng mở thì càng thấy sự sai lầm, càng chấp nhận, học nhận mới thực hành từ bi nội. Cho nên hàng tuần chúng ta anh em đây có cơ hội ngồi để đàm đạo, để hiểu nhau, để trao đổi và tìm một lối thoát cho nhau. Chúng ta riêng cho một cá nhân nào, cho nên chúng ta không cần tổ chức cái gì, chẳng có ai quản trị chúng ta hết. Cái hồn chúng ta là quản trị thể xác mà thôi. Chúng ta hướng hướng về thân thì chúng ta đem được sự sáng suốt và nhiều dắt cho thể xác được thay trị. Đó là sự cao quý và học hỏi lòng mình. Thân lẫn tâm được thay trị mới là đi tới chánh giác. Thân lẫn tâm bất minh thì xuất ngôn loạn thuyết, không có đúng. Như cái phương pháp tu thiền cũng phải ý thức, chứ không phải ngồi lì đó mà được đâu. Phải ý thức ở trong đó chúng ta tu thế nào, sửa cái gì của chúng ta, rồi sau này chúng ta sẽ học cái gì nhiều hơn. Đó, mỗi năm mỗi học, mỗi tháng mỗi học, mỗi kỳ mỗi tháng, tâm tư mỗi từng mỗi ý thức thay khác, sự hiểu biết khác, thì cái trí thông minh của chúng ta chắc chắn có phương phát triển lên trời. Khi chúng ta tương đồng với sự thông minh của những vị đã đi trước thì chúng ta được hướng về cái cảnh không động tự giác hơn. Tu để tự giác chứ phải tu đi làm loạn đâu. cho nên chúng ta nên tu được tự giác. Cái sân si mà đối xử, đối đãi giữa bạn bè, gia đình, chúng ta phải hiểu ta sai lầm, đừng nên hiểu người khác sai lầm, chính chúng ta sai lầm thì mới giúp đỡ được mọi người. Thế gian gây chiến tranh, đánh đả rồi rốt cuộc bắt tay nhau vô Liên Hiệp Quốc cũng là xin lỗi thay sai lầm, từ đây về sau không làm nữa. Hả?
Có.
Khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta phải giữ lấy mà làm, chúng ta đi sớm hơn một bước. Văn minh cho chúng ta thấy các anh có thể chọn một con đường càng văn minh hơn, đó, phải thanh tịnh hơn. Họ đánh giặc rồi họ phải bắt tay với nhau mà xin lỗi để xóa bỏ những cái chuyện hận thù. Chúng ta biết được cái đó là cao quý, tại sao chúng ta không giữ cái đó để chúng ta và thực hiện tình thương và đạo đức. Khi giờ đời đời mà mọi người ý thức rõ chỉ có làm cái việc gì cũng phải sử dụng tình thương và đạo đức, việc đó mới thành. Còn nếu thiếu tình thương và đạo đức thì bước vào việc gì cũng là ở trong sự cãi lộn mà thôi, trách móc và cãi lộn và đem lại sự sai lầm mà thôi, ngộ nhận. Mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức, cho nên con người làm phước, con người phát tâm đi làm phước để cứu người, con người đó nó không có lợi lộc gì cho chính nó, mà tại sao nó cảm thấy sung sướng và nó hăng hái với công tác của nó đang làm? Thì để thấy những người nghèo khổ được cơ hội ăn ủi thôi. Không phải ăn miếng bánh đó là đủ sống, nhưng mà tinh thần nó còn cao quý hơn. Có người hy sinh, có kẻ tổ chức để giúp cho những người đau khổ được có giây phút an ủi. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta làm cái đáng làm phước đó tất cả. Các bạn làm phước để cho lục căn lục trần ý thức sự sai lầm, cạnh tranh đau khổ của chúng nó. Và vì bạn linh trong cơ tạng, các bạn cũng được ý thức rõ rằng tôi có đấng cứu thế chiêu rồi, chủ nhân âm thức giác là đấng cứu thế, giúp cho chúng nó được tiến, được thanh nhẹ, thay vì đập tài ép buộc sử dụng khí, bây giờ trả lại tự do cho nó tiến, cho nó hòa đồng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của chủ nhân nó. Đó là các bạn đã làm phước. Rồi sau này các bạn mới phát tâm lớn rộng ra. Khi các bạn giúp người đời, các bạn không có chiếc. Các bạn thấy phận sự các bạn phải làm. Các bạn cởi cái áo đang bận của trên thân bạn cho một người khác bận sưởi ấm trong cơn lạnh đó, các bạn vui được làm việc đó. Thì ở trong nó đã đầm thanh tương ứng rồi, nó mới làm. Còn nếu ở bên trong chưa hòa đồng, chưa phát tâm, bạn cởi cái áo trong cái ý tương lượng mà không thực hiện, thấy muốn nhưng mà làm không, cái này của tôi còn giữ là của tôi, chưa có thật sự phát tâm. Cho nên sang tôi đi rồi các bạn sẽ làm những cái chuyện phước đức, mà có những chuyện phước đức siêu phàm. Khi hồn các bạn được xuất phát và sự sáng suốt của các bạn được khai triển và chuyển hóa cho nơi nơi, thâu đêm có những người đau khổ mà các bạn thấy được những tình cảnh đau đớn của họ, các bạn chia sẻ cho họ và chuyển hóa để đưa thần thức của họ vững tiến hơn trong giờ phút chịu đựng, thông qua tư tưởng để vượt tai nạn. Đó là ý nghĩa của Đức Phật. Ngài đã làm, nhưng mà chúng ta phải học làm. Chúng ta tu rồi ngày rồi sau này chúng ta phải học làm cái đó. Mà tự nhiên các bạn được cơ hội làm, bởi vì chúng ta đâu có xa lìa niệm danh Ngài. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy rõ, Ngài ở trong ta và hỗ trợ chúng ta, giáo dục chúng ta, mẹ tình thương để giáo dục chúng ta và đưa chúng ta tới mọi công tác tươi đẹp và để cho chúng ta làm. Ta làm không tương tâm, dù có mọi sự quán trách chúng ta, nhưng mà chúng ta thực hiện đường lối của Ngài thì những sự đó nó sẽ ăn năn hơn. không lo chấp những cái đó, nhưng mà lo sửa tiến. Đi trong hành trình của Ngài đã và đang cứu độ biết bao nhiêu chúng sinh trong cả khu vũ trụ, trong sinh sinh linh bị sa ngã, nhưng mà Ngài vẫn cứu những vị phước lãnh ác ôn ăn năn một phút, Ngài cũng vẫn cứu. Nên tình thương của Ngài rất bao la cứu chúng sinh đêm lắng ngày, giờ phút nào cầu đến danh Ngài cũng là hỗ trợ. Cho nên tình thương của mẹ sức chúng ta vì tâm tối mà quên cái sự cao quý đó, rồi đâm ra trở nên cái bản tánh ghen ghét sân si, không biết thương yêu người. Chúng ta đã học qua lịch sử rồi, đã nhiều lắm rồi, một chút giác sai lầm, có một ly một tí mà xảy ra ngộ nhận, làm những sự sai trái cho gia can, đủ chuyện sắc số, không phân minh nổi. Vì chúng ta cạn hiểu chân lý thì không có rõ đường lối vương quá. Cho nên ăn năn đi các bạn, lo tu đi rồi các bạn sẽ tình thương của mẹ ở trong bạn không ngoài mẹ. Rồi trí khôn khúc bè của bạn cũng có cha giúp đỡ, không giờ phút nào bỏ các bạn.
Xin đề nghị viên trưởng nên lên thế thầy.
Phải nói gì?
Giảng cho.
Rồi đây là tôi chỉ nói một tuần nghỉ.
Dạ.
Một tuần để anh em nói rồi sau băng thì tôi nghe thôi.
Chắc mỗi tuần.
Còn mỗi tuần bắt tôi mỗi nói tội nghiệp chứ.
Con đề nghị tuần tới chỉ để năm nay.
À, đừng tới rồi nghĩ tuần làm gì cũng tuần.
Sau đó ngủ thôi. Phải chăm bộ hơn trước.
Bởi vì mình phải làm việc để nó sáng suốt. Không nên ở đây chúng ta toàn là huynh đệ thương yêu, có khả năng lên nói để tập cho mình sáng suốt, không kẹt rồi sáng suốt, thấy không? Bị kẹt nói thét rồi nó tới, cho họ chê thét rồi nó mới chê thằng đó ngu nó mới tìm ra cái khôn, thấy không? Cho nên ở thế gian người ta bày cái chiến tranh chê, thế giới tôi hay hơn thế giới anh. Ngu tạo ra cái hiện thực. Sao
rồi? Thầy đọc sao bao cũng hay
cả bài cái gì?
Con nói thầy bắt lên cả bài rồi cả bài.
Tôi không có bắt cả bài đó. Cái bài này nó học không phải như ở trường. Cái bài này tự nhiên nó sáng suốt. Mà nó chịu học thì tự nhiên nó ngồi nó nói thao thao bất tuyệt. Nó nói sao ra bất kỳ. Tôi nói cho ông trời nghe, cho ông Phật nghe, để ông trời Phật chấm điểm. Nói người phàm không thèm nói. Đó mới là học. Đúng sợ. Bởi vì tôi biết rồi, có trời có Phật, tôi có lỗi trời Phật dạy, nói thẳng với trời Phật nha, cũng sợ.
Ông Phật có cái gì đó, ông Phật từ trong khổ mà ra, trong đã thẳng, có người khổ, trời Phật cũng vậy, đang học đó chứ.
Cho nên ở Việt Nam, tôi ở đó người ta không thèm nói. Bây giờ tôi đi, tôi đã xuất phát rầm ra. Nó thích, cũng là hay, cũng cho người ta hỏi rồi, nó cũng trả lời, cũng trôi chạy. Nha? Người biết thì càng được học hỏi nữa đó. Người không biết chê nó cũng nói nữa. Đó, bây giờ tụi nó nói, nó không có thiền đường, nó ra sở thú, nó ngồi nói phép, thì chập người ta đi ngang, người ta tới, người ta nghe. Nghe chừng nào cán bộ tới thì nó kêu hát bài Hồ Chí Minh, nó Hồ Chí Minh. phát đã lần kia đi rồi nó xuất phát rồi nó cũng có lấy sự tu làm thiện được. Đó một lần nữa là có mấy trăm người nghe có mấy xuất. Cái thằng đó là thằng dốt nhất, nó không biết chữ. Không biết chữ. Thằng Long đâu có biết chữ. Mà nó nghe tu gì nó nói thao thao bất tuyệt. Cán bộ cũng theo nó học. Mà chừng nào mà có tụi mà công an gắt gao tới thì nó vỗ tay vậy nó hát. Hát rồi kia nghe là đi. Từ nhóm nó đi con tu lấy. À, đó là mấy thằng dốt. Tôi cần mấy thằng dốt, mấy thằng buôn manh tu được nó vợ nó phát tâm nó không thèm cấp nữa. Bước vô nhà người ta nó đi ra là mất cái áo liền, bây giờ nó không có nữa. Nó rước vô nhà ngủ, vô nhà ở, tự nó trở nên người tốt. Thì thấy cái giá trị của cái pháp lưu biệt. Rồi nó xuất pháp người ta cũng nghe. Nó nói thao thao bất tuyệt, nó không ngừng. Khi mà cái mặt nó ừng, nó ẩn hồng lên rồi là nó cứ nói. Biết với nhau nhiều người theo nó nghe. Rồi về thiện, đổ rất nhiều người. Nó có khi giờ rảnh. Thượng Đức mờ, rồi Biên Hòa mờ, rồi Vĩnh Long mờ, rồi Bạc Liêu mờ, rồi Bà Cà Mau mờ, anh đi hoài thôi. Anh bây giờ không có vô gia cư. Quần áo thì tới đâu họ cho, bận không cho thôi, nó không có làm tiền nữa, không có tiền bạc nữa. Nó có cái xe chạy Honda để chở người ta, nhưng mà bây giờ nó không có đủ gì giờ. Mấy người kia cho nó ăn cơm, cho cái áo cũ nó bận, đi đi. Vợ con mới cho nhiều quê hết. Tự nhiên tới thời kỳ nó phải đi làm, nó dốt mà nó đi không đa, không đa chở xe ôm. Xe ôm là chở thêm người ngồi sau. Mà hồi nó học cái là xe ôm là nó chạy đủ tiền rồi thì nó ngồi gấp cây thiệt. Tiền đã là chạy về đưa tiền cho vợ. À, rồi về nhà cũng ngồi thiền, mà vợ con đồ chửi la nó cũng thiền. Thì tới bây giờ nó nói đâu có người ta nghĩ đâu. Nó mở. Nhưng mà mở rồi phải giữ. Nhưng mà người ta tin bưng, tin bất mình lên. Mà mình không biết giữ và hạ mình để hòa đồng với người ta mà làm thầy là chết. Tôi nói rồi. Cái khi đi thì tôi dẫn chỉ nó xuống cái kinh tế mới, nó quỳ xuống, nó khóc trước mặt tôi. Và nó thấy tôi cái tại sao có thể chịu được một cảnh khổ như thế đó được. Đúng con chưa hiểu chân lý. Cái khi tôi bằng cậu, khi mà cậu ở chỗ này mà cậu cảm thấy vui, thì con đã sẽ thấy cậu đã tới đâu. Bởi vì cậu sống lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Cậu không nghĩ tới những cái nhà tranh xô ngã này đó. Cậu cảm thấy sung sướng. Mà con còn thấp, con phải vừa học lại ráng tu để hiểu cho con vững bồi cái tâm đời. Là mày sẽ gặp phải tội lỗi, mày cứ chừng con gái theo mà mày chết. Mày dẫn nó trước, nó bị rồi. Cứu này bị rồi. Nhiều người ở kinh tế mới, mấy ông Tàu bây giờ ông qua đây đó, mấy ông nói chữ tôi á sung sướng gì. Bộ Hồ Chí Minh lo lót cho anh sao mà anh ngồi cái tù hại. Tôi nói tôi tới đích khai học, đích gì mấy nhà cửa vậy mà ông ở, bây giờ sướng ngồi. Ở đây bận cái bụng bùi ngồi để bụng phệ vậy mà ngồi cứ cười cả ngày, vui cả ngày mới cho. Chắc người ta cũng có nhà, cái nhà nào cũng một kiểu hết. Ở bên nó cũng có cái sông để lội, nhưng mà không chịu lội. Tới nhà tôi lọt, hỏi tại sao tôi vui vậy, mà gây với tôi chứ. Bộ anh ăn lương của cộng sản, tôi xém vô nhà xét, tôi không có cộng sản đâu. Tôi thấy tôi tên đích, phải chứ đích gì. Tôi được sống ông trời, lấy trời làm nhà, đất làm vườn. Hỏi sau này anh chết để đâu, để trong nhà lầu ở Sài Gòn hay là đem dưới ruộng, dưới đất. Cách nghĩa lần lần mới trả hiệu mình vui. Vui thét rồi nó mới tới bao không xung quanh nhà tôi để lội. Ở xa thì xa cũng để tại chỗ tôi lội chết. Sao tới đây vui người ta ở mấy chỗ kia không vui. Thấy cái ông bụng phệ này ông ngồi nói chuyện vui quá. Người này tới người kia tới cả ngày tôi có khách. Rồi mấy nhà kia thì đóng cái cửa buồn rầu. nhà hai người trong nhà nó cứ thở hít vô thở ra thôi, bởi vì nhà nước không có cháo gạo mà không biết tương lai làm cái gì, ăn rồi nằm ngủ. Còn tôi đằng này là cả ngày các ta tới thăm Sài Gòn, tới Lâm Xuyên, tới Thốc Đốc xuống Cà Mau lên à, rồi những người bổn địa cũng tới nữa, rồi công an cũng tới ngồi nghe chơi vui. Nên cả ngày tôi không cười, tôi làm gì? Người ta mấy cái ông mà ông tới cầm chuối cho tôi thế này, chứ cái này nó cũng thương luôn. Mấy ông nó cũng thương luôn. Đấy, ở đây tôi nói chuyện cho ông Tám nghe hả? Nhà này lục á, phải về nhà tôi ở. Cái ông mà đi đắp đất á, nhà tôi lớn hơn nhà. Nghèo với nghèo nó thương nhau. Nghĩa là khi mà ông Tám lục là con biết rồi, con sẽ chèo ghê và con chở ông Tám về nhà con ở, sửa sẵn chỗ đàng hoàng. Ha? À, rồi châm cứu. Thì biết gì châm cứu vậy, không biết châm cứu không có nói đạo. Đó, mấy người đám nó nói như là tôi quyết định rồi á, bây giờ bắt tay rồi quyết định là thế ngốc á, là về nhà tôi ở, nhà tôi có sẵn.
Người nào người ta cũng thương mình, bởi vì mình không có cái tâm tư
ghét người và thương yêu người và không sợ một cái gì thắt thắt hết.
Thì nhờ cái tu nó mới có cái đó, nhưng không tu làm sao có cái đó. Nếu mà tôi không tư tu thì tôi cũng ở những cái tâm tư của những ông kia thôi.
Buồn rầu khổ cực như thế. Cho mẫu đất, cho mọi người ngàn thước đất, trong cái hồ nuôi cá. Nghe thì nó sướng lắm, nhưng mà tự làm lấy chết. Anh nói em, một mẫu anh cày sao? Sao? Một cái hồ nuôi cá, 1000 thước đất riêng ra. Nhưng cái tài ra nó mới sướng sướng. Nhưng mà cái mẫu kia là phải tập thể. Khi mà ra làm thì mọi người chung làm. Nhưng phần của anh ba gia đình ba người thì anh đánh cái chuyện cơm gạo của ba người mà thôi. Không có gì, một năm đi như vậy. Còn quần áo thì một năm là năm tắc giải, năm tắc giải. Cho nên sẽ ở chỗ đó không có người thấy bận sao cũng được. Năm tắc thôi, có năm tắc thôi. Bởi vì nhà nước không có đủ, chia đều ra mỗi người có năm tắc. Thành ra mỗi bằng ngày tôi bận cái quần đùi á, để bụng ra bận quần đùi thôi, chứ nó ai cũng vậy hết, đâu có bằng áo gì nữa. Thành ra đôi giặt rồi. Thành ra đôi giặt mà vui lắm, cảnh nhẹ mà. Con này thì mỗi ngày lội, bà này thì mỗi ngày chèo ghe chơi. Đem thu ngươi cũng như con mọi phơi nắng 12 giờ trưa kìa. Rồi về tới thành phố người ta nói xúc tội nghiệp, nó bắt bà làm gì, ai cũng ở xóm ai cũng thương bà. Bà cứ vậy, làm ruộng. Đâu có làm chỉ gì, anh sao không. Thôi tôi cấp nhà. Tôi thấy ở Paris là người ta nói bà là bà nhà giàu á. Đi mà phơi tôi cấp nhà là nhà giàu á, thấy không. Lấy trời làm nhà, đất làm giường, thì ở đâu mình cũng sống, không có gì đâu, không chết đâu. Mà hiểu thật sự có cha trời, thật sự có Quan Âm, thì luôn luôn được cứu rỗi. Chắc chắn tôi bảo đảm cho các bạn như vậy. Còn nếu không hiểu sự thật sự đó, mình còn bán tin bán nghi, rồi mình chưa hiểu chân lý, chưa tìm ra ở đâu mình có. Chúng ta đây chỉ có bị nhiêu đây thôi, không phải đâu. Nó còn nhiều lắm, có cầm nồng, có cộng đồng, có càng khôn vũ trụ. Nó mới tạo ra cái thanh khí và sự sống cho con người đi đến. Và mở cái ý thức con người để con người thiên hoa. Chứ không phải đơn giản như mà các bạn nghĩ rằng tôi có nhiêu đâu. Cái đó là sai. Khi mà chúng ta rõ ta là con của trời, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì mỗi người đều là con của trời. Thì chúng ta có một cái gia đình rất lớn cả hoàng cầu, trong phải cái gia đình chút xíu như chúng ta tưởng tượng người đâu. Thì một con người bị thay sai lầm và làm mất não và tiến triển không nổi là ý thức không rõ cái nguyên căn mà thôi. Nếu ý thức rõ nguyên căn, tất cả đều là một gia đình. Cho nên khi mà chúng ta hiểu mọi người là người của chúng ta rồi thì cái tâm tư và sự đối đãi rất tốt, rất văn minh và dễ dãi với mọi người. Thôi rồi anh Tài có gì nói chuyện cho nghe rồi anh em cho ta nghe chút. Phóng đại của ông trời đặt ra gì mình nói nấy thôi.
Con nghe ông Táo giảng hay quá, mình ra con hết muốn
nói. Không, đâu có cái gì kêu bằng hay. Không có cái gì hay hết. Cái hay chẳng qua là của chúng ta đồng hội trong tâm tư và trong sự phát tâm. Cái phát tâm đó nó đem lại sáng láng cho người thay mặt mình nói chuyện vậy thôi, chứ không phải là ông Tám có đâu. Phải không? Cho nên phải biết rõ, đừng có dị mẻ một cái gì hết. Chúng ta đồng trong một tâm tư và đồng trong cái hành trình tiến hóa, không có phải là người kia đi được và tôi không đi được. Nhất định chúng ta phải đi được. À, thì cái sự sáng suốt chung với nhau thôi. Người làm nhiều thì hiểu được nhiều việc, người nhiều làm ít thì hiểu được nhiều thôi. Yeah.
Thì mỗi lần mà con nghe ông Tám nói thì con thấy có một cái, con thấy được cái hình ảnh tương lai là cái ngày nào mà anh em tất cả chúng ta ở đây trở về cái quê xưa chốn cũ rồi sống trở lại cái cảnh mà thanh bình của cái thời xa xưa rồi. Thì khi mà nghĩ đến cái cảnh đó, con thấy cái lòng của con nó hân hoan mà vô bờ bến. Nghĩ đến một cái ngày nào mà cái con đường thênh thang trên cái đường hành đạo của mình mà nó thênh thang mà sống trong cái tình thương và không có bờ bến của ơn trên, rồi trong cái tình anh em trong một cái gia đình. Thì mỗi lần mà nghe ông Pháp nói là mỗi lần cái hình ảnh nó trở về với con thì con thấy rằng trong cái niết bàn nó có hai cái trạng thái. Một cái là niết bàn hiện tại, là cũng như ngay đến tại hiện giờ phút này con đã ngộ nhập vô trong cái niết bàn, không còn cái hận thù mà cũng chỉ còn là một cái tình thương. Nhưng mà ngoài ra nó còn có một cái đại niết bàn nữa, khi mà chúng ta trở về với cái vô vi rồi, ngày đó đã lý tưởng đã trọn vẹn rồi, gánh nặng đã đặt xuống rồi, những việc gì phải làm đã làm rồi, thì ngày đó nó còn là hạnh phúc hơn gấp bội lần. Tiểu là cái niết bàn hiện tại đây con đang ngồi. Thành thử ra khi mà nghe ông Tám nói những lời đó là con cũng như con uống những cái lời của ông Tám nói mà thấy được cái tương lai rất là sáng lạng của mình. Vậy nên cái tâm của con nó phấn khởi lắm, đến cái độ mà con thấy rằng con đã hiểu được cái vô tự chân kinh mà ông Tám đã nói, tức là bây giờ không còn cái lời nói nào để mình diễn tả cái niết bàn. Bởi vì khi mà còn mở miệng ra nói đó, thì cái chân lý kia nó chưa có thành tựu trọn vẹn cái đạo hạnh của nó. Thành ra tốt hơn là thôi đừng nói gì hết mà dùng cái tiền giác để mà hiểu được cái chân lý.
Con nhanh tài con đóng góp và nhắc nhở cho các bạn thấy rõ đường mình phải đi trong thiền giác. Lần lần rồi đi tới. Bây giờ chúng ta đâu có hứa hẹn mà chúng ta gặp nhau mà vui vẻ, người này nhìn người kia thấy cũng rất cảm thông. Rồi sau này gặp chung cho nó vui biết là bao ha. Gặp mà thấy rằng nhắc một chút xíu là à, chút kia thì ở gặp ông ở đâu. Cho nên tôi muốn các bạn tu mau để các bạn thấy là tôi biết ông hồi trước ở chỗ nào. Lúc đó còn sương nữa. Bây giờ tôi ngồi đây mấy người chưa biết tôi ở Sài Gòn thôi, chưa biết tôi ở chỗ nào, thấy không? Nhưng mà tôi đã sống chung ở chỗ nào, ở giây phút nào, rồi trong lúc chúng ta chia tay ngày nay rồi chúng ta tái ngộ. Nghe qua âm thanh đó chúng ta cảm thấy êm dịu, nó thì cũng như người yêu trong tâm của mình, thấy không? À, rồi một ngày kia mà tu nhẹ lên rồi chúng ta thấy,
thế ra ông này ông hồi trước ông ở với tôi chỗ nào đó,
thấy không? Nó vui còn hơn nữa. Cho nên cái kiếp luân hồi này
có cái kiếp âm định, bây giờ nó phải tái ngộ.
Rồi sau này chúng ta tu đi lên như anh Tài nói. Chỉ do sự kiên trì hành tiến mỗi tâm mà đạt được. Chứ không chịu đi, ai đi nhìn cho mình. Cho nên Chúa cũng nói, tình yêu của Chúa ở khắp các nơi. Thì bây giờ mình nói liền với Chúa về cái tình yêu của mình đi đâu? Thấy không? Thì sáng tôi đi rồi nó sẽ thấy. Cho nên nhiều khi nhiều người nói ông Tám biết được là ông Quang không tiên tri cho tôi một hai cái chừng nào tôi làm ăn khá. Nếu mà ông Tám tiên tri một hai cái làm ăn khá thì ông Tám tạo cái nghiệp cho người đó những cái tội rồi ám ăn trong họ. Cho nên ông Tám kêu mọi người buông bỏ đi để hưởng cái đô la trời bảo đảm hơn. Rồi hướng cái đô la mang nghiệp nó vô ích. Cho nên cái phận sự của ông Tám chỉ nói vậy thôi. Nhưng hỏi chứ ông cứ hưởng cái đó hoài rồi chừng nào tôi mới có tiền ăn cơm vậy, chứ ngày nào bạn đói đâu. Rồi nó cũng có. Nó cũng có. Nó có thì có giờ nó có. Nếu mình gỡ cái ngân hàng đó mình dễ lấy hơn. Tự nhiên nó sẽ có. Nói cái đó không ai tin thì thấy hành trình của ông Tám. Từ thành phố bị đuổi đi thôn quê, đuổi đi kinh tế mơ. Vì cái tiền ông Tám đâu mà ông Tám sống. Nhưng mà giờ phút đó rồi ông Tám cũng có người cứu. Thấy không? Mà những người giúp ông Tám toàn là ông Tám chưa có quen. Nói về đời, cái còn về đạo thì ông Tám biết nó sẽ đem tới dung cho ông Tám trong giờ phút đó. Vì kiếp trước ông nói để giúp cho nó. Kiếp này nó phải trả. Nhưng mà làm sao nói lấy gì chứng minh cho người đời hiểu được. Cho nên ta vui chấp nhận đi ra với hai bộ đồ. Có một cái lò, một chút than, một cái gánh để gánh vậy thôi. Đi xuống trên tay mở. Không bàn, không vô. Không bàn. Nhưng mà tới đó vẫn có đầy đủ. Không phải nói mình là tiên tri, nhưng mà tu thanh nhẹ rồi các bạn mới thấy cái của các bạn nhiều hơn chứ. Chúng ta vô cùng tận thì chúng ta đã làm nhiều việc vô cùng tận từ trước cho bây giờ, có sự liên hệ với nhau. Thì tới giờ phút đó không có nhưng mà sẽ có. Cho nên người đời họ lo sợ không có đói, mà họ tinh hết rồi. Cái computer nó cho thấy có cái số không rồi. Lúc đó mình hỏi ông tính quá nha. Cho nên cái chuyện chỉ lo làm phước đi, rồi gỡ của nó ra, tôi khuyên các người chỉ lo làm phước đi. Sửa mình nó là chánh thức làm phước. Làm phước là nó tu cho lục căn lục trần được tiến hóa, cho 1250 vị trí theo được tiến hóa đồng chung như chủ nhân ông. Lúc đó về đời chúng ta phát tâm làm phước, một chút của chúng ta cho có giá trị hơn là người ta xếp một tấn đem đi liền. Nó khác, nó học thích học thì nó khác. Cho nên tu đi rồi mới thấy cái chuyện làm phước của mình được đúng giờ phút và có đầy đủ ý nghĩa. Chứ không phải các bạn phải cho nhiều đâu, nhưng mà làm cái gì nó được cái đó. Vì sao? Vì chúng ta sáng suốt. Sáng suốt nó mới được. Cho nên làm trong cái chuyện sáng suốt hơn là trong cái chuyện mờ ám. Suy tính là đi tới mờ ám. Phát tâm là sáng suốt. Tính hơn tính thua là đi tới mờ ám. Hậu phúc không có. Thì tướng số mà tính quá thì hậu phúc cũng không có. Cứ thả lỏng tất cả có bề trên kia thì tôi sẽ đi không Thôi, có ai nói gì thôi đi về. Nói gì có gì cũng đủ nghe, nghe để thiền nó. tôi tới đây là tôi mời các bạn đi từ lâu rồi chứ mấy tháng nay không đâu ai đi.
Thầy con nhỏ hôm nọ con thấy không biết thầy không tới nhà thầy con thấy có chị Yên nè. Có chị Yên, có Tuyền.
Mời hết.
Bông dù đọc thầu
mời hoài thôi.
Thầy con nghĩ là tiền mời nhưng mà chắc là tu lâu lắm rồi cũng không
chứ đâu. Mình có nói chuyện xong nha.
Con nghĩ vậy chứ thôi.
Ngộ cái nhất thời thôi. Ngộ cái nhất thời thôi. Hiểu chưa? Thông chưa? Biết, tôi đã nói rằng mọi người đều có căn nhà rất tốt. Che căn nhà mình, bỏ ra đi. Đi ta bà đến đó. Rồi có một hôm nọ, người đó nói cho cha, chị Hiền nhà chị sao có điểm quan âm sáng gọi như vậy mà chị bỏ chị đi, chị đi, chị đi vô chùa, chị ổn nghề này, người ta nhắc. Thiệt hơn chị, nó nói chị không ở thì cho tôi đi. Thấy không? Thì lúc đó chị mới thức giấc. Chị trở về. Bây giờ là thức giấc trở về với căn nhà xa xưa. Mà khi mà chị trở về căn nhà xa xưa thì bị cây cỏ mọc tùm lum răng rít rất nhiều. Cho nên phải bây giờ phải chặt, phải dọn. Chị trở về nhà phải phát dọn những hôn cho cái nhà hồi xưa. Tại vì mình không ở, mình bỏ, mình đi. Thì bây giờ phải trở về với căn nhà sẵn có. Hiểu chưa? Bây giờ đang đi trở về đó. Thật ra đang tu rồi đó. Dọn buồn để trở về, nhập trở lại căn nhà của mình. Nghe hiểu cái đó không? Mọi người đều bị lầm lạc ở chỗ đó. Cho nên ma quỷ thích mà không có nhà nữa.